Hỏi và đáp 6. Hỏi 61. Nếu một hành giả hành pháp niệm hơi thở Anapanasati nhưng không thể thấy tướng Nimitta, họ cần phải kiểm tra lại thân và tâm như thế nào để có thể trở nên tốt hơn và nhập vào thiền Jhana được. Nói cách khác, thế nào là những điều kiện cần thiết để có một Nimitta? Đáp 61. Thực hành thường xuyên là điều cần thiết đối với mọi loại thiền. Trong niệm hơi thở, hành giả phải có chánh niệm về hơi thở trong mọi oai nghi, và nhất là phải làm điều ấy với lòng tôn kính khi đi, đứng hoặc ngồi, không niệm đối tượng nào khác ngoài hơi thở. Tức là hành giả chỉ nên theo dõi hơi thở mà thôi, cố gắng ngừng suy nghĩ, ngừng nói chuyện. Nếu hành giả cứ cố gắng liên tục theo cách này, sức tập trung của hành giả sẽ dần dần tốt hơn. Chỉ có định sâu và mạnh mẽ mới có thể tạo ra tướng, không có Nimitta, đặc biệt là tờ tướng. Hành giả không thể đắc thiền vì đối tượng của thiền hơi thở là tờ tướng hơi thở. Hỏi 62. Oai nghi ngồi có ảnh hưởng gì đến khả năng tập trung và nhập thiền đối với người mới hành thiền không? Có nhiều hành giả ngồi thiền trên một cái ghế nhỏ, họ có thể nhập thiền được không? Đáp 62. Oai nghi ngồi rất tốt đối với những người mới hành thiền, nhưng với những ai đã có đủ ba la mật trong niệm hơi thở rồi, thì có thể nhập thiền ở bất cứ oai nghi nào. Một vị hành giả thiền xảo, khéo léo, cũng có thể nhập thiền ở bất cứ oai nghi nào, vì thế họ có thể nhập thiền được khi đang ngồi trên ghế. Tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và tôn giả Tu Bồ Đề Suputi là những điển hình cho việc này. Chúng ta biết tôn giả Xá Lợi Phất rất thành thạo trong việc nhập diệt tận định. Khi đi bát trong làng, ngài luôn nhập thiền diệt tại mỗi nhà trước khi nhận phần cúng dường của họ. Ngài chỉ nhận của cúng dường sau khi đã xuất khỏi diệt tận định, đó là hành nguyện của ngài. Tôn giả Tu Bồ Đề lại rất thành thạo trong thiền tâm từ. Ngài cũng nhập thiền tâm từ ở mỗi nhà trước khi nhận của cúng dường, nghĩa là chỉ sau khi xuất khỏi thiền tâm từ, ngài mới nhận phần cúng dường của thí chủ. Tại sao các ngài làm vậy? Vì muốn cho thí chủ có được lợi ích cao nhất. Các ngài biết rằng, nếu các ngài làm thế thì thiện nghiệp vô lượng và thù thắng sẽ khởi lên trong tiến trình tâm của các vị thí chủ. Các ngài có lòng từ mẫn như vậy đối với những thí chủ cần phải được thế. Như vậy, họ có thể nhập thiền trong khi đang ở oai nghi đứng. Từ những ví dụ này, hành giả có thể suy nghiệm về thiền hơi thở theo cách tương tự. Hỏi 63. Đối tượng của tứ thiền hơi thở là gì? Nếu ở tứ thiền không còn hơi thở, làm thế nào có thể có một Nimitta được? Đáp 63. Mặc dù không có hơi thở vô và hơi thở ra, nhưng ở tứ thiền hơi thở vẫn có tờ tướng. Tờ tướng hơi thở ấy xuất phát từ hơi thở bình thường, tự nhiên. Đây là lý do vì sao đối tượng của tứ thiền vẫn là hơi thở vô ra. Điều này đã được giải thích trong phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga Sub Commentary. Trong trường hợp này, tướng hơi thở vốn khởi lên nương theo hơi thở bình thường, tự nhiên cũng được gọi là hơi thở vô ra. Hỏi 64. Người hành thiền có thể nhập vào một thiền chứng vô sắc hoặc hành thiền tâm từ trực tiếp từ niệm hơi thở được không? Đáp 64. Hành giả không thể nhập vào một thiền chứng vô sắc trực tiếp từ tứ thiền hơi thở được. Vì sao? Các thiền vô sắc, đặc biệt là không vô biên xứ thiền, được đạt đến bằng cách loại bỏ mọi một đối tượng kasina nào đó. Sau khi loại bỏ đối tượng kasina và tập trung vào khoảng không akasa, còn lại thì đối tượng của không vô biên xứ thiền sẽ xuất hiện. Khi hành giả thấy hư không, hành giả phải mở rộng nó ra dần dần, và khi nó đã được mở rộng theo mọi hướng, đối tượng Kashina sẽ biến mất. Hành giả phải mở rộng khoảng không ấy cho đến vũ trụ vô biên, đó là đối tượng của không vô biên xứ thiền. Thiền này đến lượt nó lại trở thành đối tượng của thức vô biên xứ thiền. Sự phi hữu hay vắng mặt của không vô biên xứ thiền là đối tượng của vô sở hữu xứ thiền. Thiền này cuối cùng là đối tượng của phi tượng phi phi tượng xứ thiền. Như vậy, bốn thiền vô sắc đều dựa trên tứ thiền Kashina và đối tượng của nó. Không loại bỏ Kashina, hành giả không thể đi vào các thiền vô sắc được. Do đó, nếu một hành giả hành niệm hơi thở đến tứ thiền rồi, muốn đi vào các thiền vô sắc, trước tiên vị ấy phải hành 10 Kashina cho đến tứ thiền đã. Chỉ khi ấy hành giả mới có thể tiếp tục đi vào thiền vô sắc được. Chi tiết liên quan đến việc tu tập các thiền vô sắc, xem lại trang 127. Trường hợp muốn hành thiền tâm từ tứ thiền hơi thở, hành giả có thể làm được không? Có vấn đề gì? Hành giả phải thấy được người là đối tượng của thiền tâm từ với ánh sáng của tứ thiền hơi thở. Nếu ánh sáng của hành giả không đủ mạnh, có lẽ cũng có một chút vấn đề, tuy nhiên điều đó rất hiếm. Nếu sau khi đã đắc tứ thiền Kashina trắng, hành giả hành thiền tâm từ có thể sẽ nhanh chóng thành công. Đó là lý do vì sao ở đây chúng tôi dạy thiền Kashina trắng trước thiền tâm từ. Xem câu trả lời 22 ở trên. Hỏi 65. Làm thế nào một người có thể quyết định được khi nào thì chết? Đó là chọn ngày giờ chết cho mình. Đáp 65. Nếu hành giả đã hành niệm hơi thở đến A-la-hán thánh đạo, hành giả có thể biết chính xác ngày giờ nhập niết bàn của mình. Thanh Tịnh Đạo có đề cập trường hợp một vị trưởng lão nhập vô dư niết bàn lúc đang đi kinh hành. Đầu tiên, vị ấy vạch một đường trên con đường kinh hành của mình, rồi nói với các tỳ khưu bạn rằng, mình sẽ nhập niết bàn khi đi đến vạch này. Điều đó đã xảy ra một cách chính xác như Ngài đã nói. Những vị không phải A-la-hán cũng có thể biết được thọ mạng của họ nếu đã hành pháp duyên khởi, tương quan giữa các nhân và quả của quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng không tuyệt đối chính xác như vị trưởng lão vừa đề cập, tức là họ không biết chính xác thời gian, chỉ có thể biết trong giai đoạn nào thì họ sẽ chết vậy thôi. Nhưng những người này không phải chết hoặc nhập vô dư niết bàn theo ý muốn của họ, mà là hợp theo quy luật của nghiệp. Có một bài kệ cho Tôn giả Xá Lợi Phất bày tỏ có thể cho chúng ta hiểu được điều này. Ta không vui thích sống, cũng không vui thích chết, ta chờ thời niết bàn như người làm chờ lương. Khi một người mong mỏi được chết như vậy thì cái chết đó gọi là chết do quyết định. Cái chết này thường chỉ có các vị Bồ Tát đã hoàn thiện mới có thể thực hiện. Tại sao các ngài làm vậy? Khi các ngài tái sanh thiên giới, nơi đây không có cơ hội để tu tập các ba la mật, các ngài không muốn phí thời gian, vì thế mà có lúc các ngài quyết định chết trước thời gian, mong được tái sanh vào cõi nhân loại, ngõ hầu tu tập các ba la mật. Hỏi 66. Nếu một ngày nào đó chúng ta bị chết trong một tai nạn, chẳng hạn như rớt máy bay, liệu lúc đó tâm chúng ta có thể rời khỏi thân để chúng ta không có sự đau đớn nào về thể xác không? Làm thế nào? Do năng lực hành thiền, liệu người ta có thể không cảm thấy sợ hãi vào lúc đó và được giải thoát không? Mức độ định nào được đòi hỏi phải có? Đáp 66. Mức độ định cần phải có là định thuộc biến hóa thần thông. Với năng lực ấy, hành giả có thể thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng nếu hành giả có một bất thiện nghiệp đã chín mùi để sẵn sàng cho quả rồi thì không được. Hãy nhớ đến trường hợp của Tôn giả Mục Kiền Liên. Ngài rất thành thạo trong việc sử dụng thần thông. Thế nhưng đúng cái ngày mà bất thiện nghiệp của Ngài đã chín mùi thì Ngài không thể nhập thiền được nữa. Đây không phải do phiền não hay triền cái ngăn ngại, mà chỉ là do nghiệp bất thiện của Ngài đến lúc cho quả. Đó là lý do vì sao mà bọn thảo khấu có thể nghiền nát xương ngài, nghĩ rằng ngài đã chết, bọn cướp bỏ đi, và chỉ lúc đó ngài mới có thể nhập thiền trở lại, đồng thời phục hồi các thần thông của mình. Ngài quyết định rằng thân này hãy nguyên vẹn trở lại, rồi đến thỉnh cầu Đức Phật cho phép ngài được nhập Niết Bàn. Sau đó ngài trở về ngôi chùa Kalashila của ngài và nhập Niết Bàn ở đó. Chúng ta thấy trước tiên nghiệp bất thiện của ngài cho quả, rồi nó hết hiệu lực. Chỉ khi đó ngài mới có thể phục hồi các thần thông của mình. Như vậy, nếu hành giả không có nghiệp bất thiện, sắp chín mùi, đồng thời có năng lực thần thông, thì có thể thoát khỏi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, với định lực của thiền bình thường và thiền minh sát không đủ để cứu hành giả khỏi sự hiểm nguy như vậy. Thực sự chúng ta có thể nói rằng, vì sao người này lại gặp tai nạn này, chắc chắn phải do nghiệp bất thiện của họ đến lúc cho quả vậy thôi. Tâm không thể rời khỏi thân, vì tâm sanh nương vào một trong sáu căn. Sáu căn này là nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Những căn này nằm trong thân chúng ta, một tâm không thể khởi lên trong cõi nhân loại này mà không có căn. Đó là lý do vì sao nói tâm không thể rời khỏi thân. Vấn đề thân, tâm hay danh sắc phụ thuộc lẫn nhau, xem lại trang 15 trên. Tuy nhiên ở đây, chúng tôi có thể đưa ra giả thiết là nếu hành giả có thiền, thì vào lúc tai nạn xảy ra, hành giả cần phải nhanh chóng nhập thiền. Điều đó có nghĩa hành giả cần phải hoàn thiện khả năng làm chủ việc nhập thiền của mình. Nếu ngay lúc nguy hiểm, hành giả nhập thiền được, thì nghiệp thiền đó có thể cứu hành giả. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói chắc. Còn nếu hành giả đang ở trong thiền vào lúc sát na tự xảy ra, hành giả có thể tái sanh vào một trong những cõi phạm thiên. Trường hợp đã thiền xảo trong minh sát, hành giả phải đang thực hành lúc xảy ra nguy hiểm, tức là phải quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của pháp hành. Nếu hành giả có thể thực hành minh sát một cách triệt để trước khi cái chết xảy ra, hành giả có thể đắc một trong các đạo quả và đạt đến cảnh giới vui sau khi chết. Còn nếu đắc A-la-hán thánh quả, hành giả sẽ nhập vô dư niết bàn. Tuy nhiên, nếu hành giả không có thần thông, chẳng có thiền, cũng không thể hành minh sát, hành giả vẫn có thể thoát nạn nhờ vào thiện nghiệp nâng đỡ. Tức là nếu hành giả có đủ thiện nghiệp bảo đảm thọ mạng lâu dài, thì đó cũng có thể là một cơ hội để thoát khỏi hiểm nguy. Giống như Đức Bồ Tát Mahajanaka vậy, ngài là người duy nhất sống sót trong một vụ đắm tàu. Sau khi bơi trong biển cả 7 ngày 7 đêm, ngài đã được một vị chư thiên cứu sống. Hỏi 67. Sau khi đắc đạo quả, một vị thánh A-ri-giá không thối chuyển thành phàm nhân. Đây là một quy luật tự nhiên, tương tự. Người đã nhận được lời thọ ký thì không thể từ bỏ hạnh nguyện Bồ Tát của mình. Đây cũng là một quy luật tự nhiên, nhưng Đức Phật lại tuyên bố rằng các pháp là vô thường. Như vậy, những quy luật cố định này có hợp với quy luật vô thường không? Đáp 67. Ở đây quý vị nên hiểu thế nào là cố định và thế nào là vô thường. Quy luật của nghiệp Kamma công bố bất thiện nghiệp Akusala Kamma cho quả xấu và thiện nghiệp Kusala Kamma cho quả tốt. Đây là quy luật tự nhiên của nghiệp. Liệu điều đó có nghĩa rằng các thiện và bất thiện nghiệp là thường nicca không? Cứ thử suy nghĩ về điều đó xem. Nếu các thiện nghiệp là thường thì hãy suy xét điều này. Hiện tại quý vị đang nghe pháp liên quan đến thắng pháp của Đức Phật. Đây là thiện nghiệp thuộc về nghe pháp, nó có thường không? Thử nghĩ về điều đó xem. Nếu điều đó là thường thì trong suốt cuộc đời, quý vị sẽ chỉ có nghiệp này mà không có các nghiệp khác. Quý vị có hiểu không? Thiện nghiệp cho quả tốt, bất thiện nghiệp cho quả xấu. Đây là quy luật tự nhiên, nhưng nó không có nghĩa rằng nghiệp là thường. Tư thiện, kusala cetana. Tư cetana, một tâm sở trong nhóm hành là sự cố ý, quyết tâm, chủ ý làm. Đức Phật bảo là tư nghiệp. Đức Phật bảo tư là nghiệp. Và tư bất thiện, akusala cetana là nghiệp. Ngay khi vừa sanh lên, chúng sẽ diệt tức vô thường. Đó là tính chất tự nhiên của chúng, song nghiệp lực, khả năng tạo ra nghiệp quả vẫn tồn tại trong tiến trình. Trong tiến trình danh sắc, giả sử có một cây xoài, hiện nay không có quả nào trên cây, nhưng chắc chắn rằng một ngày kia nếu đủ duyên, nó sẽ cho quả. Đây là quy luật tự nhiên. Quý vị có thể nói khả năng sanh quả đã hiện hữu trong cây. Khả năng đó là gì? Nếu chúng ta nghiên cứu lá, cành, vỏ và cuống của nó, chúng ta không thể thấy điều đó, nhưng như thế không có nghĩa là nó không tồn tại, bởi vì một ngày kia cây xoài sẽ cho quả, nếu không có một điều kiện bất thường nào cản trở. Cùng thế, chúng ta không nói thiện nghiệp và bất thiện nghiệp là thường, chúng ta chỉ nói nghiệp lực tồn tại trong tiến trình danh sắc như một khả năng, và rằng một ngày nào đó, khi lực ấy chín mùi, nó sẽ cho quả của nó. Bây giờ chúng ta bàn đến quy luật cố định, quy luật tự nhiên. Sa Sammata Niyama, chúng ta nói các pháp thuộc đạo và quả là các pháp thuộc quy luật tự nhiên, nhưng chúng ta không bảo rằng chúng là thường. Các pháp ấy cũng vô thường, song sức mạnh của đạo tuệ vẫn tồn tại trong tiến trình danh sắc của những vị đã đạt đến một đạo quả là và niết bàn. Sức mạnh hay năng lực ấy tồn tại theo quy luật tự nhiên, cố định và có một hệ quả tự nhiên. Chẳng hạn năng lực của nhập lưu thánh đạo dẫn đến nhập lưu thánh quả và là một nhân hỗ trợ cho các quả chứng cao hơn, nhưng nó không thể đưa đến những quả thấp hơn. Đây cũng là một quy luật tự nhiên. Ở đây, quý vị nên suy xét đến điều này. Để đắc A-la-hán thánh quả không phải là dễ. Quý vị phải thực hành với nỗ lực lớn. Yếu tố kiên trì mạnh liệt là cần thiết. Chẳng hạn trong kiếp chót của Đức Bồ Tát Sakyamuni, Thích Ca Muni, Ngài đã thực hành rất gian khổ hơn 6 năm trường để đắc A-la-hán thánh quả kết hợp với toàn giác trí, còn gọi là nhất thiết trí. Quý vị có thể tưởng tượng là nó gian nan biết chừng nào. Vì thế, nếu sau khi đắc A-la-hán thánh quả với muôn vàn khó khăn như thế, Ngài lại trở thành phàm nhân thì quả của việc thực hành này sẽ là gì? Quý vị nên suy nghĩ thận trọng về điều này. Liên quan đến sự kiện vừa nêu, chúng ta hãy nhìn xem khi nào thì một vị Bồ Tát có thể nhận được một lời thọ ký xác định. Một vị Bồ Tát có thể được thọ ký xác định khi 8 điều kiện sau đây được hoàn tất. 1. Manut Sát Tăng phải là người. 2. Phải là nam nhân. 3. Có các ba la mật đủ để đạt đến thánh quả A-la-hán trong khi nghe một vị Phật thuyết một câu kệ ngắn liên hệ đến tứ thánh đế. Điều này có nghĩa vị ấy trước đó đã phải thực hành minh sát một cách triệt để cho đến hành xả tuệ. 4. Sattara Dasanang, tương kiến bậc đạo sư, nghĩa là phải gặp một vị Phật. 5. Papa Cha xuất gia, phải là người xuất gia, có thể là đạo sĩ hoặc tỳ khưu và có đức tin vững chắc đối với quy luật nghiệp báo. 6. Guna Sambatti, phải có 8 thiền chứng và ngũ thông. 7. Atikaro, phải có ba la mật đủ để tiếp nhận một lời thọ ký xác định nơi một vị Phật, nghĩa là trong các kiếp trước, vị ấy đã phải hành các ba la mật cần thiết để đạt đến toàn giác trí. Nói cách khác, vị ấy phải gieo những hạt giống trí tuệ và đức hạnh để có được toàn giác trí trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật quá khứ. Theo Yasothara Apadana thì Thái tử Sĩ Đạt Ta tương lai đã phát nguyện đắc toàn giác trí trước mặt hàng tỷ vị Phật. Công chúa Yayudhala tương lai cũng đã nguyện cho ngài đạt được như vậy và đã tu tập các ba la mật dưới sự hướng dẫn của các vị Phật này. Chẳng hạn, trên con đường tu tập các ba la mật, ngài đã lấy thân mình làm cầu cho Đức Phật Dipankara Nhiên Đăng và 100.000 vị tỳ khưu băng qua vẫn biết rằng hành động này phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. 8. Chandata, hoài bão mãnh liệt, phải có hoài bão mãnh liệt muốn đắc toàn giác trí. Hoài bão như thế nào là mãnh liệt? Giả sử toàn thế gian này là hầm than đang cháy, có người bảo rằng ngươi sẽ đắc toàn giác trí nhờ băng qua hầm than đang cháy, vị ấy sẽ băng qua không chút do dự. Ở đây, xin hỏi quý vị, quý vị có dám băng qua hầm than đang cháy đó không? Đừng nói đến toàn thế gian. Nếu chỉ từ Taiwan, Đài Loan đến Pa Úc, Miến Điện là hầm than đang cháy, liệu quý vị có dám đi qua không? Nếu biết chắc rằng có thể đắc toàn giác trí theo cách đó, Đức Bồ Tát sẽ băng qua hầm than đang cháy ấy liền. Đó là sức mạnh liệt của hoài bão muốn đắc toàn giác trí của ngài. Nếu 8 yếu tố này có mặt trong một vị Bồ Tát, chắc chắn vị ấy sẽ nhận được lời thọ ký xác định từ một vị Phật. Những yếu tố này đã hiện hữu trong Đức Bồ Tát Sakyamuni của chúng ta khi ngài còn là đạo sĩ Sumettha và thời Đức Phật Nhiên Đăng. Đó là lý do tại sao ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký. Ông sẽ đắc toàn giác trí sau 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp với tên Gotama Cồ Đàm. Ở đây, lời thọ ký ấy là xác định với nghĩa như thế nào? Được gọi là xác định bởi nó không thể bị thay đổi. Điều đó không có nghĩa là nó thường. Danh sắc của Đức Phật Nhiên Đăng là vô thường. Danh sắc của đạo sĩ Sumettha là vô thường. Đây là một sự thật, nhưng nghiệp lực, đặc biệt là nghiệp lực các ba la mật của họ, không thể tiêu hoại khi vị ấy chưa đắc toàn giác trí. Những lời nói của Đức Phật Nhiên Đăng được xem là lời thọ ký xác định, cũng không thể bị thay đổi và bị xem là hư ngụy được. Nếu những lời ấy bị thay đổi, do đó việc thọ ký xác định không phải là chân thật, thì sẽ phát sinh ra vấn đề một vị Phật đã nói là hư vọng. Điều đó là không thể. Đức Phật chỉ đưa ra lời thọ ký khi ngài thấy rằng 8 điều kiện trên đã được hoàn thành. Chẳng hạn, nếu một người rất thành thạo trong nghề trồng trọt đã trồng một cây chuối dưới những điều kiện thích hợp nhất, chắc chắn ông ta có thể nói cho quý vị biết cây chuối ấy sẽ ra quả trong bao lâu. Tại sao? Vì ông ta rất rành về trồng trọt. Hơn nữa, ông ta còn thấy những bông hoa và lá nhỏ đang nhú ra từ cây. Cũng vậy, khi một người đã hoàn tất 8 điều kiện, Đức Phật có thể thấy được người ấy sẽ đắc quả toàn giác. Đây là lý do ngài đưa ra lời thọ ký xác định. Vào thời Đức Phật Nhiên Đăng, Bồ Tát Sakyamuni của chúng ta là đạo sĩ Sumettha, một phàm nhân kiếp cuối cùng khi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta chưa giác ngộ, cũng vẫn là phàm nhân. Chỉ sau khi giác ngộ, ngài mới trở thành Đức Phật Sakyamuni. Sau khi đắc A-la-hán thánh đạo kết hợp với toàn giác trí, ngài không thể thay đổi A-la-hán đạo của mình được. Đây là một quy luật cố định tự nhiên. Sammatta-niyama, quy luật cố định ở đây là A-la-hán đạo không thể thay đổi. Như vậy, không có nghĩa A-la-hán đạo là thường, mà phải hiểu rằng kết quả của nó có mặt do một nghiệp lực không thể thay đổi được mà thôi. Điều này chính xác nghĩa là gì? Nó có nghĩa chắc chắn rằng A-la-hán thánh đạo sẽ tạo ra A-la-hán thánh quả, và chắc chắn rằng nó sẽ hủy diệt mọi phiền não, cả những bất thiện nghiệp lẫn thiện nghiệp, vì nếu không, chúng sẽ cho quả sau khi nhập vô dư niết bàn. Quy luật của nghiệp này được gọi là quy luật cố định tự nhiên, quy luật cố nhiên và không thể thay đổi được. Như vậy, quy luật cố định tự nhiên và một lời thọ ký xác định không mâu thuẫn với quy luật vô thường. Lại nữa, cũng cần giải thích thêm là phát nguyện hay ước nguyện thôi thì không đủ để đắc toàn giác trí. Khi các vị Bồ Tát được thọ ký xác định thì 8 điều kiện kể trên đã phải được hoàn thành. Hơn nữa, một lời thọ ký xác định thôi vẫn không đủ để đưa đến Phật quả. Ngay cả sau khi thọ ký, các vị Bồ Tát vẫn phải tiếp tục tu tập 10 pháp ba la mật trên 3 cấp độ. 1. 10 ba la mật căn bản parami, từ bỏ vợ con và các tài sản bên ngoài. 2. 10 ba la mật bậc trung upaparami, từ bỏ tứ chi và các cơ quan trong thân thể như mắt, tay, vân vân. 3. 10 ba la mật bậc thượng para Mattha Parami, từ bỏ mạng sống. Hết thảy có 30 pháp ba la mật, nhưng nếu tổng kết lại chúng ta chỉ có bố thí, dana, dự giới, sila, tu tâm, bhavana, tức hành thiền trị và minh sát. Ba la mật là những thiện nghiệp cao thượng, các vị Bồ Tát phải hoàn thiện các pháp ấy bằng cách từ bỏ, xả ly, tài sản hữu tình cũng như vô tình, chân tay và mạng sống của họ. Nếu hành giả tin mình là một vị Bồ Tát, hành giả có thể và có muốn hoàn thiện các pháp ba la mật này không? Nếu có thể, và nếu như hành giả cũng đã được một vị Phật thọ ký rồi, thì một ngày nào đó hành giả sẽ đắc toàn giác trí. Nhưng theo truyền thống Phật giáo Theravada, chỉ một vị Phật duy nhất có thể xuất hiện ở một thời gian nhất định nào đó mà thôi. Còn họ phải hoàn thiện ba la mật của mình trong bao lâu sau khi đã được thọ ký? Đức Bồ Tát Sakya Muni của chúng ta đã tu tập các ba la mật trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Đây là thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói đích xác là phải mất một thời gian bao lâu trước khi được thọ ký. Vì vậy, phát nguyện hay ước muốn thôi sẽ không đủ để trở thành một vị Phật. Hỏi 68. Khi một vị thanh văn bậc thường đã hành trì quán lên đến tuệ phân biệt nhân duyên, hoặc sanh diệt tuệ, hoặc hành xả tuệ, vị ấy sẽ không còn phải tái sanh vào 4 ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, cho dù vị ấy có mất trì quán do dễ vui, thì thiện nghiệp của việc hành trì quán cũng vẫn tồn tại. Trong kinh Sota Nugata cũng nói rằng vị ấy sẽ đạt đến Niết Bàn nhanh chóng. Như vậy, tại sao? Trong phần hỏi đáp ngày 2 tháng 6 vừa rồi, Sayado có nói rằng một vị Bồ Tát được một Đức Phật thọ ký rồi, dù vị ấy đã hành thiền trì quán cho đến hành xả trí, vị ấy vẫn có thể bị tái sanh vào khổ cảnh. Điều này được đề cập trong kinh nào? Xin Sayado cho biết. Đáp 68. Sở dĩ điều này là vì con đường thực hành của Bồ Tát là con đường thực hành của vị thanh văn thường không giống nhau. Quý vị có thể xác chứng điều này trong các bản kinh Pali, Puttha Vasa, Phật sự và Kariya Pitaka hạnh tạng. Hai con đường này khác nhau như thế nào? Mặc dù một vị Bồ Tát đã được Đức Phật thọ ký vào lúc ấy, các ba la mật của họ vẫn chưa thành thục để đạt đến toàn giác trí. Vị ấy còn phải tu tập các ba la mật thêm nữa. Chẳng hạn, sau khi được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký, Đức Bồ Tát Sakya Muni phải còn tiếp tục trau dồi các ba la mật trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Giữa kiếp được thọ ký và kiếp áp chót, một vị Bồ Tát có lúc phải tái sanh trong loài súc sanh vì một nghiệp bất thiện trước đó. Lúc đó Ngài vẫn chưa thể hủy diệt hoàn toàn nghiệp lực bất thiện. Vì vậy, khi các nghiệp bất thiện chín mùi, Ngài không thể thoát khỏi quả báo của chúng. Đây là một quy luật tự nhiên. Nhưng một vị thanh văn bậc thường đã đắc tuệ phân biệt nhân duyên, hoặc sanh diệt tuệ, hoặc xả hành tuệ, có các ba la mật đủ để đắc đạo quả tuệ. Vì lý do này họ đắc đạo quả, tức là thấy Niết Bàn ngay trong kiếp này hoặc trong kiếp tương lai nào đó của họ. Đây cũng là một quy luật tự nhiên. Hỏi 69. Một vị A-la-hán cũng có thể đưa ra lời thọ ký xác định, nên định nghĩa như thế nào về lời thọ ký xác định ở trường hợp này? Trong kinh nào hoặc trong nguồn tham khảo nào chúng ta có thể tìm thấy thông tin này? Đáp 69. Về các nguồn tham khảo, vui lòng xem trong bộ Phật sự Buddha Vansa và Apadana Văn Hệ Bali. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng, chỉ các vị A-la-hán đặc biệt có vị lai phần trí, một trí phụ tùy của thiên nhãn thông mới có thể đưa ra lời thọ ký xác định. Hơn nữa, họ chỉ có thể thấy một số kiếp giới hạn trong tương lai, chứ không phải nhiều A Tăng Kỳ hay đại kiếp như một vị Phật được. Hỏi 60. Có thể hành Vipassana khi đang ở trong thiền chứng phi tượng phi tượng xứ được không? Có thể tìm câu trả lời trong kinh nào hay nguồn tham khảo nào? Đáp 60. Hành giả không thể hành Vipassana khi đang trong bất kỳ thiền chứng nào. Phi tượng phi tượng xứ cũng là một thiền chứng. Vì sao? Bởi vì trong việc tu tập minh sát, chúng ta thường không dùng những đối tượng giống nhau như thường dùng để tu tập thiền định được. Ngoại trừ các thiền chứng vô sắc thứ hai và thứ tư, khi hành giả tập trung vào tâm thuộc thiền vô sắc đi trước, không phải là một khái niệm. Xem lại phần 4 thiền vô sắc, trang 127 ở trên. Hơn nữa, jhana bậc thiền chúng ta tu tập bằng cách tập trung vào một đối tượng duy nhất, tướng hơi thở hoặc kasina nimitta. Trong khi đó chúng ta tu tập vipassana bằng cách quán các đối tượng khác nhau. Chẳng hạn đối tượng của các bậc thiền hơi thở là tự tướng hơi thở. Đây là một khái niệm chứ không phải là một sự thật tuyệt đối. Nhưng đối tượng của vipassana không phải là một khái niệm mà là danh sắc chân đế và các nhân của chúng, kể cả các pháp thiền. Jhana Thamma đó là 34 tâm hành thuộc sơ thiền, 32 tâm hành thuộc nhị thiền, 31 tâm hành thuộc tam thiền, tứ thiền và các thiền vô sắc. Xem lại trang 317 để biết cách phân biệt các tiến trình tâm. Chỉ sau khi xuất khỏi thiền người ta mới có thể hành minh sát. Trên tâm và các tâm sở của bậc thiền ấy chẳng hạn, điều này đã được đề cập trong kinh Anupada Bất Đoạn. Đức Phật đã mô tả chi tiết cách thiền của Ngài Xá Lợi Phất trong 15 ngày sau khi đã đắc nhập lưu thánh đạo. Tôn giả Xá Lợi Phất nhập vào sơ thiền, xuất khỏi sơ thiền, Ngài phân biệt từng tâm hành trong 34 tâm hành của thiền ấy, các trạng thái vô thường, khổ, vô ngã, do thấy các giai đoạn sanh, trú, diệt của chúng. Theo cách này, Ngài lần lượt phân biệt cho đến vô sở hữu xứ thiền, đây gọi là minh sát các pháp riêng biệt, cá biệt pháp quán. Trong đó các tâm hành được phân biệt theo tuần tự từng pháp một, nhưng khi đạt đến phi tượng xứ, Ngài chỉ có thể phân biệt các tâm hành như một nhóm, đây gọi là minh sát do thẩm sát theo nhóm. Chỉ có Đức Phật mới có thể phân biệt các tâm hành của phi tượng xứ theo tuần tự từng pháp một, bởi vì chúng cực kỳ vi tế. Ngay cả một bậc thường thụ tinh văn như Tôn giả Xá Lợi Phất cũng không thể làm được. Hỏi 611. Một người kém trí nhớ, mắc bệnh hư giác, rối loạn thần kinh, đột quỵ hay rối loạn chức năng của não bộ và thần kinh, có thể hành loại thiền này được không? Nếu được, người ấy cần phải thận trọng những gì? Đáp 611. Người như vậy vẫn có thể hành loại thiền này được, nhưng thường không thành công vì họ không thể tập trung đủ lâu. Nói đủ lâu ở đây có nghĩa rằng khi sự tập trung của một người mạnh mẽ và vững chắc, nó phải được duy trì trong nhiều giờ và trong nhiều thời tọa thiền mới được. Thường thì sự tập trung của những người mắc bệnh như vậy không kiên trì. Đây là vấn đề. Nếu họ có thể duy trì sự tập trung qua nhiều thời tọa thiền liên tục, cũng như qua nhiều ngày và nhiều tháng, thì họ có thể thành công. Có một điển hình nổi bật là trường hợp của Patakara, người chồng, hai đứa con, cha mẹ và anh em của bà đều chết cùng một ngày. Quá đau khổ, bà phát điên và bỏ đi lang thang không áo quần che thân. Một hôm, bà đến chùa Jetavana, kỳ viên ở Sawatthi, gặp lúc Đức Phật đang giảng pháp. Do công hạnh các ba la mật trong kiếp trước cộng với lòng từ bi của Đức Phật, bà đã lắng nghe pháp với lòng tôn kính, lần hồi tâm bà yên tịnh và hiểu được ý nghĩa của pháp. Chẳng bao lâu bà trở thành một vị nhập lưu. Bà xin phép xuất gia tỳ khưu ni và tiếp tục hành thiền. Nhờ có thể duy trì định tâm và phát triển minh sát trí mà một ngày kia tâm thiền của bà chín mùi, bà trở thành một bậc A-la-hán với tứ tuệ phân tích và các năng lực thần thông. Đức Phật xác nhận bà là người tinh thông giới luật đệ nhất trong số các tỳ khưu ni. Các ba la mật của bà đã được tu tập từ thời giáo pháp của Đức Phật Padumuttara Thường Liên Hoa cho đến thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa Kajip. Hồi đó, bà là công chúa con của vua Kili. Bà đã hành phạm hạnh Komari trong suốt 20.000 năm. Komari Brahmacharya là giữ ngũ giới, nhưng thay vì giới không tà dâm là phải giữ sự trong trắng hoàn toàn, bà đã trau dồi tam học giới định tuệ khi còn là người tại gia trong suốt 20.000 năm như vậy. Các ba la mật của bà đã chín mùi trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Bởi thế, dù điên loạn, bà vẫn có thể phục hồi tâm trí, hành theo tam học và trở thành một vị A-la-hán. Khi hành thiền, người như vậy cần phải có bậc thiền trí thức giúp đỡ. Bậc thiện trí ở đây có thể là những vị thầy có phẩm chất đạo đức hay bạn đồng phạm hành tốt. Thuốc men và thực phẩm thích hợp cũng là những trợ giúp cần thiết. Từ kinh nghiệm riêng của mình, tôi thấy hầu hết những người như họ có khó có thể duy trì sự tập trung nên thường họ không thành công. Hỏi 612. Trường hợp một người không có những quan hệ tình cảm tốt đẹp của con người, nếu thành công trong việc đắc thiền, thì có cải thiện được sự khéo léo của họ trong giao tiếp với mọi người không? Liệu việc đắc thiền có thể sửa được những vấn đề như vậy không? Đáp 612. Những vấn đề này thường phát sinh do tâm sân. Đó là một trong những triền cái chướng ngại cho thiền. Bao lâu một người không thể thay đổi được thái độ này, họ không thể đắc thiền cũng như các đạo quả. Một thí dụ rõ ràng cho điều này là trường hợp của tôn giả Sa Nặc Channathera. Ông sinh cùng ngày với Đức Bồ Tát của chúng ta trong hoàng cung của vua Tịnh Phạn ở Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ. Là con của một nữ tỳ, ông trở thành một trong những người bạn thời thơ ấu của Thái tử Sĩ Đạt Đa. Điều này sau đó khiến ông phát sanh tâm ngã mạn đối với mọi người. Ông nghĩ rằng, người này là vua của ta, Đức Phật là bạn ta, Pháp là Pháp của chúng ta. Khi Ngài rời bỏ hoàng gia, chính ta đã theo Ngài đến bờ sông Anoma, chứ nào phải ai khác. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng chỉ là những đóa hoa nở muộn mà thôi. Vì nghĩ như vậy nên ông luôn luôn dùng những ngôn ngữ thô tháo, không có lòng tôn kính đối với các bậc trưởng lão như tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và các vị khác. Vì thế chẳng một ai có quan hệ thân thiện với ông. Khi Đức Phật còn tại thế, ông không hề đắc thiền hay một đạo quả nào, vì không thể loại bỏ được tâm ngã mạn và sân hận của mình. Vào đêm nhập vô dư niết bàn, Đức Phật dạy tôn giả Ananda nên thi hành hình phạt phạm đàn đối với tôn giả Channa. Phạm đàn nghĩa là không người nào nói chuyện với tôn giả Channa nữa, dù ông ấy có muốn nói. Khi thấy không ai nói chuyện với mình,
thì lòng ngã mạn và sân hận của tôn giả cũng mất. Tăng sự này diễn ra trong ngôi chùa Vositarama ở Kosambi, 5 tháng sau ngày Niết Bàn của Đức Phật. Tôn giả Channa sau tăng sự ấy bèn rời Vositarama đi đến chùa Isipatana, nơi vườn lộc giả gần Penales. Ngài tinh tấn hành thiền nhưng không có kết quả. Vì thế một hôm, Ngài đi đến tôn giả Ananda để thỉnh cầu giúp đỡ. Vì sao Ngài không thành công? Ngài cũng phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của năm uẩn, nhưng lại không phân biệt duyên khởi. Tôn giả Ananda đã dạy cho Ngài cách phân biệt duyên khởi, đồng thời còn dạy bài kinh cách Chanagota cho Ngài. Sau khi nghe xong bài pháp, tôn giả đắc nhập lưu, Ngài tiếp tục thực hành và chẳng bao lâu trở thành một vị A-la-hán. Vì thế, nếu một người có thể thay đổi được cá tánh xấu của mình và hành trì quán đúng cách, họ có thể đắc thiền cũng như đạo quả.